Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ một nan đề nghiêm trọng xảy ra cho những người có gia đình, đó là bị cám dỗ ngã vào tội ngoại tình. Ma quỷ luôn muốn phá hỏng những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời ban cho con người. Và một trong những điều tốt đẹp Chúa ban mà ma quỷ thường tìm cách phá hỏng là hôn nhân và gia đình. Ma quỷ phá đổ hôn nhân Chúa ban bằng cách khiến vợ chồng không hết lòng yêu thương, chăm sóc nhau và không giữ lòng chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Ma quỷ cũng khiến nhiều người không cẩn thận trước cám dỗ nên đã ngã và phạm tội ngoại tình. Chúng ta phạm tội vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi trình bày những lý do đưa đến tội ngoại tình không phải để bào chữa cho tội này, nhưng để chúng ta thấy nguy hiểm của cám dỗ mà đề cao cảnh giác, hầu giữ cho hôn nhân của chúng ta được yên vui, hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Ngoài hai lý do chúng tôi trình bày trước đây là vì bản tính tội lỗi trong con người hoặc vì bước vào hôn nhân khi chưa trưởng thành, người có gia đình còn ngã vào ngoại tình vì những lý do khác như sau. Đó là vì nhu cầu hay điều mình trông mong không được thỏa đáp. Trong lễ cưới, cô dâu, chú rể hứa nguyện trước mặt Chúa và họ hàng hai bên cũng như hứa nguyện với nhau rằng mình sẽ yêu nhau, chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Câu chúng ta thường nghe cô dâu chú rể nói là chỉ có cái chết mới chấm dứt cuộc hôn nhân này mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ngày nay có khá nhiều đôi vợ chồng đã không giữ trọn lời hứa nguyện với nhau. Ngoại trừ trường hợp người ta cố tình lừa dối nhau, có thể nói không bao giờ trong ngày cưới cô dâu chú rể nghĩ rằng mình sẽ có ngày phản bội người bạn đời và san sẻ tình yêu với người khác. Cô dâu chú rể thành thật trao đổi lời hứa nguyện và tin rằng mình sẽ sống với nhau hạnh phúc suốt đời. Tuy nhiên, sau 5 năm, 10 năm, sự việc bắt đầu thay đổi. Vợ chồng không thỏa nguyện với hôn nhân mình đang có, không còn yêu nhau như buổi ban đầu. Và một hay cả hai người bắt đầu hướng tình cảm, hướng tấm lòng về một người khác hay một điều gì khác. Vì sao điều này xảy ra? Lý do chính thường là vì những điều vợ chồng trông mong ở nhau đã không thành sự thật trong đời sống chung. Hoặc những mong ước chính đáng không được người bạn đời thỏa đáp. Khi nhu cầu hay điều mong ước nào đó không được thỏa đáp trong hôn nhân, chúng ta sẽ thất vọng, buồn chán, rồi mơ ước điều này điều kia và muốn tìm sự đáp ứng cho điều mình mong ước ở nơi người khác. Vì vậy, người có gia đình bắt đầu ngã vào cám dỗ và phạm tội, không chung thủy với vợ, với chồng cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý vị, trong đời sống, con người chúng ta có nhiều nhu cầu khác nhau. Và một số những nhu cầu đó chỉ được đáp ứng trong hôn nhân qua người bạn đời. Trong quyển sách nói về nhu cầu của vợ và chồng, tiến sĩ Wheeler Holly Jr. cho biết, trong hôn nhân, chồng và vợ có những nhu cầu khác nhau cần được đáp ứng. Tác giả cho biết, năm nhu cầu chính của các ông chồng là: thứ nhất, được vợ kính trọng. Thứ hai, được vợ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối. Thứ ba, có vợ là người bạn đồng hành, hỗ trợ mình về mọi mặt. Nhu cầu thứ tư là có người vợ xinh xắn, dễ thương. Và thứ năm là có người vợ giỏi việc nội trợ, biết chăm sóc chồng con để tạo mái ấm cho gia đình. Tác giả Wheeler Holly cũng cho biết năm nhu cầu chính của các bà vợ như sau. Thứ nhất, được chồng thật lòng yêu thương, quý mến. Thứ hai, được chồng dành thì giờ trò chuyện với mình. Thứ ba, cần có người chồng mình có thể tin cậy phó thác mọi sự. Thứ tư, được chồng bảo đảm về mặt kinh tế cho gia đình. Và mong ước thứ năm, chồng biết thương con và lo cho con cái. Thưa quý vị, nhu cầu của vợ và chồng có thể khác nhau và thay đổi thứ tự quan trọng tùy từng người. Nhưng nhìn chung, tất cả những người lập gia đình đều có năm nhu cầu chính yếu như chúng tôi vừa kể ra. Dù là nam hay nữ, khi bước vào hôn nhân, chúng ta đều hy vọng, mong ước những điều mình cần và trông mong sẽ được người bạn đời thỏa đáp. Khi những trông mong đó không được thỏa đáp, chúng ta sẽ buồn nản và thất vọng. Tại sao vợ chồng không đáp ứng nhu cầu cho nhau, hay không làm tròn những điều mình trông mong ở nhau? Nguyên do chính thường là vì chúng ta không biết. Đa số các ông không biết vợ cần gì hay trông mong điều gì nơi mình trong trách nhiệm người chồng. Và các bà cũng vậy, cũng không rõ chồng trông mong hay cần nơi mình điều gì. Nhìn lại năm nhu cầu chính của người vợ và của người chồng, chúng ta thấy nam và nữ có những nhu cầu khác nhau. Vì vậy, nếu không nói ra, không chia sẻ hoặc không tìm hiểu, chúng ta sẽ không thể biết vợ hay chồng mình cần điều gì, trông mong điều gì. Và vì không biết, chúng ta sẽ không thể đáp ứng cho nhau. Nhiều đôi vợ chồng rất thương nhau và thật sự muốn đem lại hạnh phúc cho nhau, nhưng không biết rõ nhu cầu của nhau mà cứ suy bụng ta ra bụng người. Tức là nghĩ người bạn đời cũng muốn hay cần những điều giống như mình. Lỗi lầm chung của nhiều đôi vợ chồng là nghĩ rằng điều gì mình cần thì vợ hay chồng mình cũng cần điều đó. Và vì vậy không đáp ứng đúng nhu cầu và không đem lại niềm vui hay thỏa nguyện cho nhau. Khi những điều mong ước hay cần trong hôn nhân không được thỏa đáp, chúng ta sẽ thất vọng, sẽ dần dần cảm thấy xa cách người bạn đời. Khi giữa vợ chồng có một khoảng cách như vậy, chúng ta sẽ dễ hướng về một điều khác hay một người khác để nhu cầu được thỏa đáp. Và vì vậy, dễ ngã vào tội ngoại tình. Có đôi bạn trẻ kia gặp nhau, yêu nhau và 2 năm sau thì lập gia đình với nhau. Vài năm đầu hai vợ chồng sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng khi có con thì hôn nhân của hai người bắt đầu có nan đề. Vì khi có con, người vợ dành hết thì giờ tâm trí để lo cho con. Không dành thì giờ cũng không trò chuyện với chồng như trước nữa. Người chồng buồn vì thấy mình hoàn toàn bị bỏ quên. Đối với vợ, anh không còn là ưu tiên hàng đầu, nhưng xuống đến hàng thứ ba, thứ tư. Khi vợ chồng có 2 đứa con, 2 tuổi và 4 tuổi, người vợ lại càng bận rộn hơn nữa để lo cho con. Người chồng thấy hình như vợ không còn thương anh và cũng không cần đến anh. Cái gì cũng dành cho con, lúc nào cũng nhắc đến con. Và khi lo cho con xong hết, mới nhớ đến chồng và dành thì giờ cho chồng. Không những vậy, chị cũng thay đổi. Trước kia chị mềm mại, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ khó tính bấy nhiêu. Khi chồng làm điều gì không đúng ý mình, chị sửa sai ngay. Nhiều khi còn nặng lời với chồng, nói những câu khiến chồng bị tổn thương. Khi gặp nan đề hay chuyện khó khăn, căng thẳng trong sở làm, anh không muốn nói cho vợ biết như trước kia, vì có nói cũng vô ích. Đối với người vợ bây giờ, con cái là quan trọng hơn hết. Ngay cả đến bản thân mình, chị cũng không thấy là quan trọng. Chị không chăm sóc tóc tai, mặt mày, đến cách ăn mặc cũng lôi thôi hơn là trước khi có con cái. Mỗi ngày đi làm dù mệt mỏi, đến cuối ngày, người chồng này cũng không muốn về nhà. Vì hạnh phúc mà anh trông mong không còn nữa. Vợ không quan tâm đến anh mà hầu như cũng không cần anh. Vì những thay đổi đó, thay vì thương con và giúp vợ lo cho con, người chồng này cảm thấy ganh tị với các con. Vợ anh không vâng phục chồng, không bày tỏ tình thương yêu, không đáp ứng nhu cầu cho anh, cũng không quan tâm đến gánh nặng trong sở anh đang làm, để thông cảm hay nâng đỡ. Người vợ trẻ không dành thì giờ trò chuyện chăm sóc chồng, nên không biết chồng cần gì nơi mình. Vì vậy, không điều chỉnh cách sống, cách sử dụng thì giờ, mà trái lại còn trách chồng là người cha ích kỷ, ganh tị với các con. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày trước tốt đẹp, bây giờ trở nên tệ hại và hầu như tình yêu giữa hai người đã chết. Thế rồi một cô bạn làm chung sở, thấy người chồng này buồn nên hỏi thăm. Vì có người quan tâm hỏi thăm, người chồng liền tâm sự. Hai người dần dần trò chuyện với nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn. Và vì cùng một hoàn cảnh trong hôn nhân, nên người chồng kia và cô bạn trong sở dễ dàng thông cảm nhau. Lúc đầu họ chỉ trò chuyện trao đổi với nhau như bạn, nhưng sau một thời gian hai người trở nên thân thiết hơn và dần dần mong được gặp nhau mỗi ngày để trò chuyện. Ngày nào không gặp nhau họ cảm thấy như thiếu một điều gì. Hai người tự nhiên cảm thấy cần nhau, yêu mến nhau hơn là cần và yêu mến người vợ, người chồng của mình. Thưa quý vị, đây là điều nguy hiểm vì hai người này đã có mối quan hệ thân thương gần gũi với người không phải là vợ hay chồng mình. Sứ đồ Gia Cơ dạy rằng, tội lỗi thường đến với chúng ta qua những cám dỗ nhẹ nhàng, bắt đầu từ trong tư tưởng, rồi đến tình cảm và cuối cùng là hành động. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm lời Chúa dạy về nguy hiểm của cám dỗ trong đời sống. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.